Tác dụng về tâm lý là có, mà tác dụng trong thực tiễn như là một kết quả của niềm tin này lại không. Về tâm lý là sao? Ví dụ như các doanh nghiệp, các nhà chính trị thường quan tâm đến cái hạnh phúc trên nền tảng của giàu có và địa vị được lâu dài, cho nên đó là họ tin rất là nhiều vào những thứ mê tín vừa nêu, và họ tự an ủi mình rằng là thà làm dư thừa hơn là thiếu. Dư thừa đó thì không có tổn thất gì, vì đôi lúc lấy tiền của công ty, lấy tiền của tập thể, phải tiền cá nhân đâu. Còn có một số người lấy tiền cá nhân thì họ nói là tiền đó là để phục vụ cho mình, mà nếu không đạt được cái gì thì cũng chẳng có ăn chung vào đâu. Do vì thái độ và lối suy nghĩ như vừa nêu mà niềm tin mê tín đó khó có thể vượt qua được. Nếu mà mình biết rõ về cuộc đời của ông Tăng Tài thì có lẽ là mình không có dám cúng ông nữa đâu. Ông là bất hạnh thấy mồ, ông có tài vật gì đâu mà đi thờ ông. Để về vấn đề này, quý vị có thể nghe cái đề tài giảng của thằng Tài Cỏ Cửa, tôi đi phân tích về lịch sử phát triển thằng Tài của Trung Quốc và Việt Nam, quý vị sẽ nắm rõ hơn. Còn về phương diện phong thủy đó thì thằng Tài nó có biểu tượng thế này, nó dựa vào cái ngũ hành tương sanh và tương khắc. Tương sanh là tốt và tương khắc là xấu và nên tránh. Thổ địa đó tượng trưng cho địa, thằng Tài đó tượng trưng cho kim, mà thổ thì có chức năng là sanh kim, bởi vì không có cái quặng mỏ nào mà không nằm ở lòng đất, không được nuôi dưỡng bởi cái trái đất. Cho nên cái nguyên lý thực tiễn đó nó làm cho họ nghĩ là sự tương thích đó dẫn đến sự sanh sôi nảy nở phát triển, cho nên họ mới để thêm một đứa thuốc cho nay. Tôi quý vị nhớ không, cho thằng Tài thổ địa, cho đông địa, phải không? Tại sao như thế? Vì địa là đất, mà thuốc đó khi đốt lên đó, nó cháy trở thành là đất. Quả sanh thổ thì trở thành đất, mà đất gấp đôi đó, theo người Trung Quốc gọi là lưỡng thổ thành sơn. Đất chồng lên đất trở thành gò, gò chồng lên gò trở thành núi, núi chồng lên núi trở thành cao, cứ như thế thôi. Cho nên họ mới gắn thêm những đứa thuốc lá cho ông thổ địa làm thế để tăng trưởng cái tiềm năng phát triển về kim, tức là giàu sang phú quý địa vị lâu dài. Cũng rất may là ông thổ địa đó không có thật đấy, chứ nếu ông có thật là ông sẽ bị ung thư lỗ mũi, ung thư phổi, ung thư tim mạch nè, vì người ta cúng thuốc ông quá nhiều ông sẽ bị chết yểu nữa. Chứ thực tế đó thì cái tác dụng của thằng Tài thổ địa là không có thật. Nếu tác dụng đó là có thật á thì trong 20 thế kỷ vừa qua có lẽ là Trung Quốc không có nằm trong danh sách của những nước thuộc thế giới thứ ba, vì Trung Quốc là nơi mà sản xuất thằng Tài nổi tiếng thế giới, nhiều nhất thế giới, và cũng phát xuất từ Trung Quốc mà. Và phương Tây đó giàu hơn Trung Quốc và nhiều nước châu Á trước đến vài thế kỷ. Gần đây thì Trung Quốc nổi trội lên trở thành một cường quốc về kinh tế đó. Và các nước phương Tây đã có thờ thần Tài thổ địa gì đâu, mà tại sao họ vẫn giàu? Giàu vì họ biết rõ được cái cán cân nhân quả trong kinh tế thị trường, nó quyết định hết mọi thứ. Quy luật cung cầu nó trở thành là một cái nhân quả mới. Nhưng cũng giống như trước đây đó, trong cái nước xã hội chủ nghĩa, kinh tế quốc dân đa thành phần đó, nó trở thành là một cái công nghiệp mới về nhân quả, nó quyết định đến hạnh phúc và khổ đau của nhiều thành phần kinh tế xã hội. Và nắm rõ được như thế thì chúng ta mới có thể giàu sang phú quý hạnh phúc ở trong mọi giai đoạn, và có những cái khuynh hướng chính trị về kinh tế và bản chất kinh tế trong chính trị khác nhau. Còn tin vào những thứ đó là không giải quyết được vấn đề gì. Về phong thủy đó, tác dụng chính yếu của nó là tạo ra cái thoải mái về cảm xúc thôi, chẳng qua cũng chỉ là để giải tỏa tâm lý. Ví dụ như có người thích màu vàng có người thích màu đỏ, có người thích màu đen, có người thích màu trắng. Và các loại màu này đó thì người Trung Quốc là phân ra thành là năm nhóm: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi người cũng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một cái hành kia, mỗi một cái hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là có năm cái, chứ là năm loại. Và do đó người ta khích lệ là chọn cái màu tương thích, rồi cái vật dụng tương thích theo ngũ hành tương sinh để cho công việc làm ăn được khấm khá. Thực ra chứ đó là một cường điệu quá thôi. Phong thủy theo Phật giáo chỉ là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường hết, cũng là một căn phòng. Nếu mình biết trang trí thì cái tính năng sử dụng cái căn phòng đó được nhiều hơn. Mình vào đó mình ngồi mình thấy thoải mái hơn. Ví dụ như cái giảng đường này không to lắm, nhưng mà sắp bàn ghế thế này chúng ta có thể ngồi được 300 người, còn sắp như những cái quán cà phê thì chúng ta chỉ được 100 thôi, thì tính năng sử dụng nó sẽ bị ít hiệu quả hơn. Có người thì thích làm cái bàn màu nâu để nó đầm khỏi dơ, có người làm màu trắng thì nó lại bao dơ hơn, tốn tiền nhiều hơn. Do đó phong thủy chỉ là giải quyết các vấn đề tâm lý trên sự hài hòa giữa các màu sắc, chứ không giải quyết được cái giàu sang hay là cái nghèo hàn. Mà người theo phong thủy người ta phải cường điệu quá nó lên để cho người khác ta sợ, ta sợ ta phải lệ thuộc vào mình, và lệ thuộc vào mình rồi đó thì mấy ông thầy bói mới có tiền sống, chứ không sống bằng cái gì. Người này cũng là bằng cái miệng thôi. Cuối năm 2009 thì cả thế giới này sửng sốt bởi ông phong thủy Hoàng của Hồng Kông bị tuyên án tù mấy chục năm. Ông đã làm một cái di chúc giả vì ông yêu với bà tỷ phú keo kiệt, mệnh danh mà người Hồng Kông đã đặt cho bà này. Bà này là mỗi một tháng bà chỉ chi tiêu không hơn 150 đô, đang khi là bà sở hữu là gần 1 tỷ đô la. Bà tiết kiệm như thế. Rồi khi chồng bà mất, bất kỳ tử đó, thì bà đi đến thầy phong thủy, thầy bói. Rồi sau đó là hai người thương nhau, rồi bà mới cho ông thầy bói này rất nhiều tài sản. Rồi khi đối diện trước cái cung bệnh ung thư của bà đó, thì ông thầy bói này nảy sinh lòng tham và tạo ra những chứng từ giả, di chúc giả. Kết quả là đó, người thân của bà đã kiện thưa, và tòa án sau khi truy cứu tất cả các nhân chứng, vật chứng, tăng chứng, xác định rõ đây là giấy tờ giả về thật, cho đâu ông bị cầm tù đến mấy chục năm. Và toàn bộ cái tài sản gần 1 tỷ đô la đó, kế thừa vào tài khoản của ông đó, phải trả lại cho gia đình để ta làm từ thiện giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề, nếu phong thủy đó có tác dụng thật, 5 tháng ngày giờ trên bói toán là có tác dụng thật, thì ông thầy bói này không bị luật pháp sơ gái cầm tù đâu. Mà ông là nổi tiếng thế giới nha, chứ không phải nổi tiếng của Hồng Kông không. Nói đến ông ai cũng phải là giúp mặt để mũi, vẫn phải như thế thôi. Cho nên tác dụng tâm lý đó không giải quyết được các vấn đề khổ đau khó khăn trên đời sống thực tế. Và những người ta đi cầu bà chúa xứ, là cầu bà Bình Dương, cầu miễu, cầu đình, cầu chỗ nào cũng vậy, thì ta về ta nghĩ rằng là mình đã được phù hộ. Tác dụng tâm lý tích cực này làm cho họ phấn đấu theo đuổi nghề nghiệp, làm đúng phương pháp, rồi từ đó kết quả được tốt, thì họ là nghĩ rằng là nhờ cầu nguyện ban sinh mà các thần minh ủng hộ thế này. Thực ra đó là một sự ngẫu nhiên, chứ không phải là cái tiến trình nhân quả kéo theo. Rất nhiều chúng ta không có thấy rõ được cái sự ngẫu nhiên đó, cho nên nghĩ rằng là nhờ có cầu nguyện mà ta có được kết quả tương tự. Nói tóm lại, chúng ta không nên bị lệ thuộc vào những thứ này. Chúng ta có thể nghiên cứu về nó để trang trí trong nhà thật là đẹp, ngoài giường thật là ấn tượng, chức năng sử dụng thật là cao, tiện ích thật là lớn, mà tiền đầu tư là ít. Đó là sự khôn ngoan trong trang trí. Còn việc thờ phượng đó, thì người tu học Phật đó, chỉ thờ hai bàn thờ trong nhà thôi. Đó là bàn thờ ông bà cha mẹ, như là một nét đẹp văn hóa phản ánh đạo đức con người. Và bàn thờ thứ hai là Phật Bồ Tát, để mình học hỏi nhân cách đạo đức của các ngài. Mỗi một vị Phật Bồ Tát là có một cái đức hạnh để chúng ta học hỏi đời theo. Ngoài hai bàn thờ ra, không thờ bất kỳ một bậc thần linh nào khác, vì họ cũng chịu nhân quả giống như chúng ta. Đó là điều mà mình cần phải lưu tâm.